Ngự đã trở về nhà người cô ruột với chiếc vali nhẹ nhõm và tấm lòng nặng trĩu. Tường lẻo đẻo theo sau. Ngự cảm thấy ngượng ngùng khi mới bước vào cổng. Nàng lặng lẽ đi về phía nhà hoàng. Mọi vật vẫn như xưa, vẫn dãy trắc bách diệp lá nhỏ lăng tăng, vẫn những cây lựu bông đỏ, vẫn những bồn cây thiên tuế, cây kim quýt, cây bùm sụm, cây mai chiếu thủy, cây cằn thăng. Nhưng không hiểu sao ngự lại có cảm tưởng mơ hồ rằng mọi vật già đi đôi chút. Thấy ngự bước vào, Mọt định reo lên, nàng đưa tay ra ngăn. Anh đừng la, ông già ổng hay được, chắc là tôi bỏ mạng. Mọt hạ thấp giọng. Dơ, bụng cô ngự bự quá, chừng nào cắn ổ vậy cô? Ngự lột cái khăn sạc xuống, nguýt. Anh làm như tôi là heo không bằng. Lại lấy cái quạt mo trao cho ngự, rồi trề môi nhìn Mọt. Ăn hết cơm gạo của người Việt mà cứ làm bộ nói chưa rành tiếng Việt. Mọt xách vali của ngự đem lên nhà trên, lại đi mua nước đá về làm thức giải lao. Tường ngồi ghế dựa, mặt đỏ gay, mắt lim dim. Ngự bực mình quát. Ráng tỉnh táo để nghe ông già tụng cho một chầu kinh. Tường cố gượng nhe răng ra cười. Ngự mím môi. Ý là sắp làm cha rồi mà còn ăn chưa no lo chưa tới. Thiệt mắc phải ông chồng vô dụng như vậy. Em bực mình ghê. Lão tự lột chiếc nón cối bước vào. Ngự đứng dậy đến nắm tay người lão bộc hân hoan. Lâu ngày gặp bác, tụi cháu mừng ghê. Lão tự chớp mắt. Sao, về đây chơi rồi chừng nào đi vậy? Ngự nũng nịu. Cháu về ở luôn đây, nghe lời đường mật mà theo ảnh nữa chắc chết đói. Một lần cháu tưởng tới già, bác có biết cháu còn vừa đủ tiền đi xe không? Hoàng xếp cuốn sách liệng lên bàn rồi hỏi. Mấy tháng này cả hai dắt đi đâu? Xuống cầu mới chứ có đi Tây đi tàu gì xa đâu. Ngự nói như phân bua với những người dây chung quanh. Tối ngày cháu kêu ảnh đi xin việc làm, ảnh cứ ậm à ậm ừ đi không về rồi. Thà cháu lết đầu về đây cho cô dưỡng cháu chửi một trận mà không đến nỗi đói nhe răng. Cháu nói thiệt, sau khi sanh xong là cháu tìm việc làm nuôi con, chứ không mong cậy trông gì ảnh nữa đâu. Tường bỏ đi tắm, Ngự ngồi lải nhải kể chuyện đi trốn cho Tịnh nghe. Chốc chốc Tịnh cười bể ra, còn Hoàng thì tủm tỉm. Một lát sau, Tường trở về, nét mặt tươi tỉnh lại. Ngự nói với Tịnh. Thú thiệt với chị, em vẫn không dám bán dòng vàng mang theo. Tịnh thở một hơi dài. Của thằng Chiêu đó đa. Thôi, mày về phụ với tao lo coi sóc bếp núc việc nhà. Tường ngập ngừng một lúc, nói với lão tự. Bác giúp con lần này nữa thôi. Lão tự buồn rầu. Dĩ nhiên là bác phải giúp cháu. Tường lắc đầu chán nản. Bác lên thưa với ba cháu trước, rồi tụi cháu mới lên sau. Chỉ nghĩ tới cái vẻ mặt nguội ngắt của ổng mà cháu đã mọc da gà rồi đây. Ngự cự. Anh lên một mình đi. Em xuống ở dưới cô em. Anh có tội với ổng chứ em không có can dự gì hết. Chánh phạm là anh. Lão tự gạt ngang. Lên hết cả hai. Sau đó xuống nhà sàn gặp bà lớn. Tịnh móc túi đưa tiền cho Mọt, biểu mua thêm thức ăn. Lại bưng nước đá chanh cho mỗi người, rồi lảng đi nơi khác. Hoàng khuyên Tường nằm ngủ một lát. Chàng sửa soạn quần áo đi chợ mua sắm vài món lặt vặt. Chỉ còn Tịnh và Ngự ở lại nhà. Ngự nhìn cây chùm ruột sai trái bên thềm, nuốt ực nước miếng. Ở nhà còn mắm ruốc không chị? Em thèm chua quá. Em về đây đúng lúc cây chùm ruột có trái. Tịnh đặt tay lên bụng bạn. Ngự chua chát nói. Em chán lắm chị ơi. Bụng mang dạ chữa mà gặp thiếu thốn, thèm lạc đủ thứ, chịu hết nổi rồi. Tịnh ngó ra cây chùm ruột. Ngự đặt tay lên bụng Tịnh rồi tinh quái hỏi. Còn chị dạo này ra sao? Hai ông bà vẫn đầm ấm chứ? Tịnh đỏ mặt, hất tay Ngự ra. Ê, đừng nghĩ bậy, nói xàm. Dù sao bọn này cũng không theo kịp thằng Tường với cô đâu. Ngự trề môi. Chị may mắn mà chị không biết. Tịnh đỡ lời. Tại cậu Tường chưa gặp cơ hội tốt đó thôi. Ngự nói lớn. Còn đợi giống gì nữa? Muốn ăn phải lăn vô bếp chứ. càng nói đến Tường, Ngự càng tỏ vẻ khinh thường, mỉa mai. Tịnh lại thôi, không muốn gợi chuyện riêng tư của cặp Tường Ngự nữa. Trong khi đó, Tường đã lăn ra gián đánh một giấc ngủ thật bình yên của kẻ vô tư. Ngự uống xong ly nước chanh, lấy phiến nước đá chà lên mặt cho mát. Nàng ngáp ồn ào. Tịnh đẩy chiếc gối về phía bạn. Ngự tuyên bố. Chuyện gì thủng thẳng sẽ tính. Em phải ngủ một giấc cho khỏe để chiều nay còn nghe ông già ổng tụng kinh. Thấy Ngự đã ngủ say, Tịnh đi tắm và sửa soạn đi chợ. Trời buổi xế nóng bức. Ngồi trên xe kéo, Tịnh cứ suy nghĩ đến thái độ của Ngự hoài. Nàng cũng mang máng đoán rằng Tường và Ngự đã hụt chân trước cuộc đời thực tế bên ngoài mái nhà ông phủ. Tịnh ghé tạt vào tiệm chà phô mua một con cá mặn. Nàng chia bớt công việc nhà cho Ngự để có đủ thời giờ đan cho Hoàng một cái áo len tay dài. Nghĩ vậy, nàng rẽ vào tiệm hàng giải mua 3 cuộn len màu sô-cô-la và biểu bà chủ xé cho nàng thêm vài thước lụa cẩm châu. Khi nàng vui chân đi bộ tới miễu quốc công thì gặp Hoàng. Chàng rủ nàng đi dài theo lối vào văn thánh. Hoàng nói với Tịnh, tụi thằng Tường con Ngự còn nhỏ quá, vậy mà tụi nó dám liều. Tịnh mỉm cười, nếu em bỏ nhà ra đi, chắc khó lòng dám léo hánh về đây nữa. Đôi khi phát quả cho mình một hoàn cảnh như tụi nó, em sợ lắm. Nàng lại nói, giả lại ở nhà cậu phủ, em vẫn được hạnh phúc. Hoàng lại nói, ở Hà Tiên chúng ta không hạnh phúc hay sao? Chúng ta cũng vẫn phải hẹn hò lén lút vì đó là quê nội của em. Tịnh nói như trong cơn mê, chúng ta vẫn yêu nhau một cách trong sạch, chúng ta sẽ hạnh phúc mãi. Hoàng đặt tay lên vai Tịnh, cả hai vẫn đều bước dưới bóng cây phượng dĩ đỏ ối. Càng ra xa thành phố, không khí càng mát rượi và dòng trời thênh thang. Hoàng lại hỏi, nếu anh ngờ nghịch như Tường thì em nghĩ sao? Em có thấy Ngự thái quá hay không? Tịnh nũng nịu, anh chưa tin em sao? Hoàng nói, chắc trước kia Tường cũng như anh bây giờ, tin tưởng tình yêu trước sau như một. Quả thật anh không hiểu đàn bà họ nghĩ gì. Ngự mau thay đổi quá. Đàn bà ưa đặt sự sung sướng, thỏa mãn vật chất lên trên tình yêu. Tịnh muốn ứa nước mắt vì câu nói của Hoàng. Tới văn thánh, hai người dắt nhau ngồi lên bậc thềm của tòa cổ miếu. Hoàng bứt một cọng cỏ rồng chầu. Anh không hoài nghi cái tình em đối với anh, nhưng đã yêu nhau cần phải chia sẻ mọi việc với nhau. Tịnh nói, mình nên chuẩn bị nghề nghiệp vững vàng trước khi chung sống chứ. Hoàng nhìn ra cái ổ xá lỵ sát gần bờ rào, rồi nhìn Tịnh có vẻ ngập ngừng thắc mắc. Tịnh buộc miệng, hình như anh muốn nói với em điều gì có phải không? Hoàng chậm rãi đốt điếu thuốc mỉm cười. Nếu em đừng buồn, anh mới nói. Lúc nào Tịnh cũng mang nặng mặc cảm cô đơn. Nàng dành cho Hoàng tất cả tình yêu, không đắn đo. Nàng bám víu vào tình yêu như bám víu vào một tôn giáo để tìm yên vui. Đôi khi Tịnh tưởng tượng đến cảnh mình bị Hoàng ruồng rẫy hoặc một tai nạn nào đó bất thần xảy ra cho Hoàng. Chắc chắn Tịnh sẽ không còn thiết kéo dài đời sống của mình, vốn dĩ đã nhiều bất hạnh. Nàng tự biết mình yếu đuối, tinh thần dễ bị kích động mạnh, và nàng lại không thể trơ gan chịu đựng lâu dài với mọi bất trắc. Tịnh ngước nhìn nhóm ánh sáng cuối ngày thắp sáng trên những ngọn dương cao vút. Hoàng nghiêng đầu dựa vào vai nàng. Sao em không trả lời anh? Tịnh chớp mắt. Em đang hình dung đến cảnh một mai em và anh chia lìa nhau, chắc là em điên lên được. Nhưng việc gì vậy anh? Anh làm em lo quá. Nay mai anh muốn đi. Tịnh ôm qua hông Hoàng, hồi hộp. Tại sao anh lại đi? Anh đi làm ăn ở Sài Gòn. Sài Gòn đất rộng, độ chừng một đôi năm. Khi anh có đủ điều kiện bảo đảm đời sống cho em và con cái sau này, anh sẽ về đón em. Anh lo xa quá, chưa gì mà tính đến chuyện con cái. Anh tính chuyện lâu dài với em đó mà. Hơn nữa anh làm sao yên tâm khi chưa lôi em ra khỏi nhà Bắc phủ. Anh sẽ cố gắng thâu hẹp ngày tháng lại để chúng mình được tự do yêu nhau. Tịnh chợt tê tái, trái tim nàng mảnh mai quá. Nàng tưởng tượng nỗi đau xót khi phải chịu đựng cảnh cô đơn khắc khoải. Nàng muốn la lớn rằng, ngoài tình yêu, ngoài sự có mặt của chàng, nàng không đòi hỏi gì hết. Nàng chỉ cần chàng và không có gì nữa hết. Sao anh lo xa vậy? Anh bị chuyện tường và ngự ám ảnh sao? Em có vúng liếng một ít tư trang và ruộng đất. Em chỉ thấy tình yêu trong khung cảnh một tỉnh lẻ mới đầm thắm nhiệm màu. Ở đây gần thiên nhiên, có sông sau nhà, có vườn cây tràn ngập bóng mát. Hạnh phúc chỉ động ở đây thôi. Những điều này chẳng lẽ anh không biết? Tịnh giò nát trong tay một chiếc lá Quỳnh Anh. Nàng đã bắt đầu thấy yêu đời từ lúc gặp Hoàng. Bây giờ nàng bỗng chới với trong ý tưởng mất mát ghê gớm. Thật ra, Hoàng ra đi là do lời yêu cầu của ông Phủ. Lại đã báo cáo mọi việc cho Chiêu rõ. Từ lúc Hoàng và Tịnh hẹn hò đi chơi Hà Tiên và ghé lại Cần Thơ suốt một ngày, bằng một giọng bình thản đều đều, ông Phủ nghiêm trọng yêu cầu chàng nên kiếm chỗ khác thuê ở trọ vì nhà ông đơn chiếc không thể nấu cơm tháng được nữa. Hoàng chỉ đoán lờ mờ là Chiêu đã mét thoát, nhưng chàng không tiết lộ điều nghi ngờ của mình cho Tịnh biết. Hoàng không muốn cho Tịnh thắc mắc để nàng sống yên ổn trong tình thương hời hợt của ông Phủ. Chàng sẽ ráng lo liệu để chống đưa Tịnh ra khỏi gian nhà giam hãm nàng bằng thứ tình máu mủ nhợt nhạt mà tới giờ này Tịnh vẫn có nhiều ảo tưởng đẹp. Tịnh ngẩng mặt lên thiểu não, nàng nắm chặt tay Hoàng thều thào: em linh cảm hôm nay là buổi họp mặt cuối cùng của hai đứa mình đây. Hoàng che miệng Tịnh rầy: em lại nghĩ tầm ruồng rồi. Tịnh ôm chặt lấy Hoàng: anh cho em theo với, dầu đói no khổ cực gì em vẫn cam lòng. Hoàng cúi xuống hôn rất lâu đôi mắt ướt sũng của Tịnh dỗ về: không được đâu em, anh không muốn em vội vã như ngự. Nếu yêu anh, em ráng nấn ná lại đây nhiều lắm là 2 năm thôi. 2 năm? Tịnh kêu thê thảm như con mèo té xuống nước. Anh có tưởng tượng trong 2 năm em phải chờ đợi lo lắng là giường nào không? Nước mắt Tịnh chảy ròng ròng, nàng tấm tức tấm tưởi: anh tha lỗi cho em yếu đuối lắm. Nhưng em có tiền vốn riêng, anh không nghĩ tới chuyện dùng đến sao? Chúng mình khác tường và ngự. Hoàng cười buồn: em không hiểu được anh. Tự ái anh to quá, làm sao em hiểu nổi. Vẫn giữ vẻ trầm ngâm, ông Phụ bẻ lóng tay kêu răng rắc, rồi nhìn lên kèo nhà: có lẽ đến lúc nhắm mắt, tôi mới hết bị cảnh con báo vợ hành tội. Lão Tự cười trống vắng: còn tôi, phải chi tôi có một đứa con để nó báo tôi cho vui. Ông Phủ lắc đầu: nếu quả thật có ông trời, thì té ra ổng cũng bất công với tôi lắm. Ngày xưa tôi nào có ăn ở tệ bạc với tía má tôi, mà bây giờ con cái nó súng lại làm khổ tôi đủ điều như vậy. Trời đã tối mịt ngoài cửa, gian nhà trên vẫn thắp đèn sáng, nhưng không khí lạnh lẽo như ngập tràn mọi nơi. Ông Phủ mặc bộ đồ mát bằng lụa lèo màu mỡ gà, ngồi trên chiếc ghế xích đu cũ. Ngà ngồi lẫn trong bóng tối của cây cột to tướng ăn hộp sen. Ông Phủ rít một hơi thuốc: tôi dự biết sớm muộn gì thằng Tường cũng mò về đây báo cô tôi sau khi ăn giọng hết 3 đồng tiền. Thiệt rõ là từ bao lâu tôi nuôi ông tay áo, nuôi khỉ dòm nhà. Cái tuồng mặt nó mà làm được cái khỉ khô gì để nuôi thân, huống hồ còn dắt theo con ngự. Tôi chán lắm rồi. Anh à, tôi sẽ tống cổ cả hai ra khỏi nhà cho khuất mắt. Lão Tự ngăn: ông cũng nên hỉ xả cho cậu ta một phen, thủng thỉnh rồi đời sẽ dạy cho những kẻ ăn chưa no lo chưa tới sáng mắt ra. Làm cha mẹ dẫu có muốn chém con cái cũng chém bằng bề sống, chứ chẳng lẽ chém bằng bề lưỡi hay sao? Ông Phủ ngã người lên thành ghế: anh nghĩ coi tôi phải xử sự cách nào bây giờ? Theo tôi, ông nên bắt cậu học một nghề cho châu đáo. Keo này chắc là cậu thấm thía rồi. Ông nhờ cô Ngự khuyên dứt cậu dùm. Ông Phủ nhờ Lão Tự dục Tường và Ngự lên gặp ông ngay. Lão Tự đi xuống nhà dưới, lòng nhẹ nhõm. Lúc bước vào nhà trên, lão cũng hồi hộp, không biết mình có thuyết phục ông Phủ trôi hay không. Lão chợt thấy càng về già, ông Phủ càng đổi tánh. Sau bao lần bị sóng gió bủa vây, ông trở nên dễ dãi hơn xưa. Nếu những việc làm của Tường hoặc của Canh xảy ra 20 năm về trước, chắc chắn họ sẽ lãnh đủ những trừng phạt gay gắt của ông. Thuở đó, ông Phủ không bao giờ nhân nhượng với những kẻ làm ông phật lòng. Nhưng bây giờ, rõ ràng là ông mất đi tính cương quyết trong việc trừng trị con cái. Ông sống co rút trong cái vỏ mặc cảm tội lỗi kể từ cái chết của bà vợ trước và coi như quyền hành đối với các con mình đã bị tước đoạt. Canh thấy rõ được nhược điểm của cha nên chàng đã không ngần ngại tỏ ra lấn lướt quá quắt. Lão tự trở vào, Tường và Ngự đón bước sau theo người lão bọc. Ông Phụ kéo đôi kính lão xuống sống mũi, nhìn lom lom vào khuôn mặt ngượng nghịu một cách khổ sở của cậu con trai và cô cháu vợ.
Sao? Về bao giờ đó? Bộ tụi bay đã chán chê đời sống tự lập rồi hả?
Lão tự rút lui êm sau bàn thờ cụ cả. Ông Phủ tự nghĩ là không nên đá động đến Ngự vì ông không muốn bà Phủ nghĩ ngợi lôi thôi. Ông vẫn biết bức mây động rừng và nhất cử nhất động của ông đều không lọt qua mắt bà. Tường khúm núm. Tụi con xin lỗi đã làm cho ba buồn phiền nhiều.
Tao còn lạ gì cái tật hối cải trong chốc lát của mày nữa. Nhưng tao hỏi thiệt, mày có cách gì kiếm tiền nuôi vợ con chưa?
Tường cúi mặt xuống đất. Con sẽ ráng học lấy một nghề cho thuần thục. Ông Phủ cười.
Học nghề, vui thật. Ý kiến lạ đó con.
Tường ấp úng.
Thưa tía, con hứa danh dự với tía.
Ông Phủ gạt ngang.
Mày cũng có cái thứ gọi là danh dự nữa à?
Tường liếc sang Ngự, bắt gặp nàng tủm tỉm cười như chế nhạo. Ông Phủ gõ chiếc phai lên cái gạt tàn thuốc màu lúa đồng đồng, rồi dương vai ngáp.
Thôi được, tao cũng cố gắng chống con mắt xem mày trọng danh dự một lần nữa. Đáng lý nếu mày là người có liêm sĩ thì không khi nào vác cái bản mặt cố lì cố mạng mà về đây nữa.
Thưa ba, xin ba thương lấy tụi con hứa sẽ không làm ba thất vọng. Ông Phủ liếc cái hộp nữ trang trên tay Ngự rồi nói với Tường.
Mày phải trả đủ cho tao số nữ trang của dì mày để dành cho thằng Chiêu. Thiếu một món là đừng mong ở đây được nửa ngày.
Ngự bẽn lẽn trao hộp nữ trang cho ông Phủ. Ông mở ra kiểm điểm rồi rít lên.
Mày đi ra nhà sao cho khuất mắt tao. Nếu chần chờ ở đây, rủi tao đổi ý thì mày khó sống lắm đà.
Và theo đúng dự tính, trong suốt câu chuyện, ông đã không đá động tiếng nào với Ngự. Ngự, cháu của bà Phủ và con dâu của ông. Cũng như mọi năm, trước mùa lúa độ 2 tháng, ông Phủ ngồi ghe đi thăm ruộng với Mọt và Lài. Những năm trước, ngoài việc cụ bị gạo thóc, cá khô, mắm, củi đuốc, bà Phủ còn dặn Lài phải sắc thuốc cho ông Phủ uống cách 5 ngày một lần vì ông mắc chứng đau bao tử kinh niên. Những thang thuốc đã hốt sẵn gói trong những miếng giấy xúc màu ngà ngà. Kỳ đi góp lúa này, Ngà chỉ kho một nồi thịt và mua sẵn một chai nước tương. Ngà thiếu óc tổ chức và sự đảm đang, mặc dầu đã sống gần bà Phủ 5 năm trời. Mọt háo hức mong đợi ngày đi thăm ruộng với chủ vì đó là dịp tốt để gã sống gần gũi với Lài trên nửa tháng. Mọt chèo lái, còn Lài hụ hợ trước mũi. Ngoài phận sự chèo giúp Mọt, ả còn lo việc cơm nước. Trong chuyến đi này, ông Phủ nơm nớp lo âu, không còn phấn khởi như hồi năm ngoái nữa. Ông có nghe phong thanh là ở mấy vùng thuộc về phe kháng chiến, không còn thâu được lúa ruộng. Nhưng dù sao, ông phải đi coi thực hư thế nào, chứ nếu chỉ ngồi nhà nghe ngóng bứt rứt không yên. Giả lại thử đi chuyến này, may ra ông có thể tom góp được một mớ nhắm ở những nơi còn nằm trong vùng giằng co hay không. Đa số ruộng đất của ông hiện giờ nằm gọn trong vùng kháng chiến, nên kể từ nay, ông không còn hy vọng gì về địa tô nữa, và ông chỉ sống nhờ tiền cho mướn phố và đồng lương hưu trí mà thôi. Cuộc hành trình khởi sự vào lúc 3 giờ sáng. Sở dĩ ông chọn giờ ra đi khuya khoắt như vậy là để kịp con nước lớn khi ghe đổ vào giàm. Phải đi ròng rã 3 hoặc 4 ngày quả may mới đến vùng đất gần nhất. Trong khoang ghe, ông Phủ nằm trên tấm nệm nhồi bông, lơ mơ nghĩ ngợi. Chiếc đèn chông trước mũi ghe lắc lư vì những đợt sóng nhỏ, xô lách tách vào be ghe. Mọt mặc áo cụt tay, cánh tay nổi cuồn cuộn bắp thịt, đưa đẩy mái chèo thông thả. Nhịp nhàng dưới dòng trời đầy đặc sao sáng. Mái chèo sắn nước bì bõm, chiếc ghe trường mình trong sương mù cuồn cuộn. Ông Phủ coi chuyến đi này là chuyến đi định mệnh. Biết đâu được bọn Tá Điền đang thắng thế sẽ trả đũa đích đáng Hạng Điền chủ. Ông chợt nhớ lại năm ngoái, ông Hội Đồng Dạng đã bỏ mạng vì cãi giả với Tá Điền. Tên này đã chém ông Hội Đồng 3 nhát rựa vào cổ. Nghĩ đến đây, ông Phủ rùng mình. Đến ngày thứ tư, ông hỏi Mọt. Mọt, còn bao lâu nữa mình tới chợ thầy phó?
Chắc còn 2 con nước nữa, ghe mình sẽ vào giàm, bẩm quan lớn.
Ông Phủ suy nghĩ một lúc lâu rồi tằng hắn. Nè con nên nhớ điều này. Bao giờ vô giàm trở lên, đừng kêu ông là quan lớn nghe. Mọt lặng thinh một lúc lâu rồi thắc mắc.
Sao vậy quan lớn? Ở đời đâu phải muốn làm quan dễ dàng gì?
Ông Phủ trầm ngâm. Thời buổi này khác con à. Tao đã làm quan cho Tây gần 20 năm. Nếu Việt Minh họ biết được thì họ cho tao mò tôm, mặc dầu tao đã hưu trí gần 10 năm rồi. Ông lại dặn thêm.
Mày đừng có dại mồm dại mép mà chết cả chùm. Nếu có người lạ hỏi tao làm gì thì mày nói tao là thầy thuốc bắc nghe chưa?
Lại xía vào.
Ông lớn dặn có bao nhiêu đó, làm ơn ráng nhớ dùm. Anh sao mà như con nít, chuyện gì cũng phải căn dặn cả chục lần. Quả may anh mới nhớ nổi cho.
Mọt cự.
Cái con này, hễ hở ra một chút là nó hạ mình. Miệng mồm như vậy làm sao cưới được chồng?
Lại định gây sự, nhưng chực nhớ đến gương mặt sa sầm của ông Phủ nên nín khe. Ông Phủ hết nằm đến ngồi dậy, ngông ngóng có vẻ nóng ruột. Ban ngày đi, tối đến đậu ghe vào bờ nghỉ ngơi. Ông đem theo mấy pho truyện tàu để giết thì giờ và chạy trốn những ý nghĩa đen tối. Ông ngủ liêm diêm, thỉnh thoảng những câu cãi cọ giữa Lài và Mọt văng vẳng đến tai ông, nhưng rồi trơn tuột qua trí nhớ của ông. Ông không còn hơi sức đâu rầy rà họ. Thay kệ, những chuyện tầm ruồng biết đâu sẽ giúp họ không mỏi tay chèo. Tâm hồn ông lúc này mênh mông những chán ngán, và ông thấy mình già quá rồi, già hơn số tuổi đang mang. Tuy vậy, trong những lúc bừng tỉnh, ông cũng nhắc cầm chừng. Nói bằng miệng chứ không phải nói bằng tay. Bay ráng chèo hăng một chút, tới nơi rồi nghỉ thả cửa. Đáng lẽ chuyện chăm nom ruộng nương bây giờ không còn là chuyện của ông nữa. Lũ con ông đã lớn mà không đứa nào biết rõ ông có bao nhiêu ruộng, không đứa nào chịu đảm đang việc cai quản. Một mình ông phải bao thầu mọi thứ trong ngoài. Ông thường phàn nàn với lão Tự. Con của tôi ăn thì có, ó thì không. Ông lại đắm mình trong những giấc ngủ giá díu lụng dụng. Lúc ông tỉnh dậy, lại châm cho ông một bình trà và ông vùi đầu trong các triều đình thời Đông Châu Liệt Quốc. Một hôm, ông đang xem tới khoảng 3/4 quyển truyện thì có tiếng Mọt reo lên.
Dơ, gần tới nhà anh được rồi.
Ghe đổ vào con kinh trồng dừa nước hai bên. Trời đã xế chiều, phương Tây nhuộm màu hồng rực rỡ. Ông Phủ xếp quyển sách, kéo kính trắng xuống sống mũi, ngồi bật dậy. Mình nên ghé thằng Đực, nhờ nó hướng dẫn đi đường bộ, ắt mau hơn đi ghe nhiều. Mọt cho ghe lủi vào ụ lá và bước lên nhà, núp dưới tàn cây vú sữa. Con mèo Mun mắt xanh biếc và trong veo nằm giá dưỡi ngoài sân. Nghe tiếng chân Mọt, Dục đứng dậy, nhìn lơ đãng người khách lạ, rồi ổng ẹo vào trong. Mọt Hân Quang bước vào hàng ba, lên tiếng.
Anh Đực đâu rồi?
Đực cởi trần, mình mẩy lực lưỡng và đen đúa, từ nhà bước ra. Gã kềm hãm được ngay sự ngạc nhiên vừa chợt biểu hiện trên khuôn mặt khi đã nhận ra Mọt. Gã châu đôi mày xếch rậm như người đang lúc bực mình lại bị quấy rầy. Gã hất hàm hỏi.
Xuống hồi nào đó, đi với ai vậy?
Mọt mỉm cười cầu tài.
Dơ, khéo làm bộ hoài. Tôi đi với quan lớn. Ủa, với ông thầy thuốc Bắc chứ đi với ai? Không lẽ tôi đi một mình thì ai góp lúa đây?
Thầy thuốc Bắc nào?
Mọt sợ sệt nhìn quanh rồi nói nhỏ.
Anh đừng có nói lớn. Thầy thuốc Bắc tức là quan lớn đó đa anh. Quan lớn sợ mấy ông Việt Minh Bắc nên biểu tôi kêu là thầy thuốc Bắc.
Mọt bước vào nhà. Căn chính giữa bị bồ lúa cao nghệu choáng cả lối đi. Đực hướng mắt về phía xẻo lá, cười lạc.
Quan lớn của anh đi cũng chẳng ai thèm đông lúa, chứ nói gì đến anh hay ông thầy thuốc Bắc.
Mọt trố mắt.
Dơ, anh này hỗn ghê, sao dám ăn nói ngang ngược vậy?
Đực chắp tay sau mông.
Xuống biểu quan lớn của anh rút lui lẹ đi. Nếu lạng quạng đòi góp lúa nữa, thì coi chừng bị bắt quản thúc bây giờ.
Mọt chưa kịp nói thì Đực gằn giọng. Anh có biết ruộng đất của quan lớn anh là do mồ hôi nước mắt của anh em tá điền tụi tôi đóng góp không?
Mọt ngơ ngác nhìn Đực. Có phải đây là một nhân vật mới do thời cuộc tạo nên hay không?
Đực hai mắt mở gườm gườm nhìn người đối diện, giọng rít lên.
Bọn chủ điền khốn nạn đã bao đời bóc lột anh em nông dân, nhưng thời thế đã đổi khác rồi. Ngày nay, nông dân đã giác ngộ quyền lợi, đứng lên tranh đấu, quyết không để cho bọn chủ điền đè đầu đè cổ nữa.
Đực nói thao thao, càng nói càng say. Những lời lẽ của Đực đối với Mọt sao mà lạ tai.
Mọt chỉ về phía ghe bầu.
Đó, anh có giỏi xuống dưới mắng quan lớn đi. Tôi đâu có ăn nhậu gì tới ruộng đất.
Đực hất hàm.
Tôi đâu có sợ ai. Anh giỏi học lại quan lớn của anh đi.
Ông Phủ đã leo lên bờ, chậm rãi đi vào sân nhà Đực. Mọt và Đực bắt đầu đấu khẩu với nhau. Mặt người nào người nấy xanh dờn. Ông Phủ cắt ngang câu chuyện.
Gì đó Mọt? Đực quay lại hỏi sẵn sốn. Ông đi thâu lúa ruộng phải không?
Ông Phủ quắc mắt nhìn Đực. Chỉ mới chưa đầy một năm mà hắn đã thay đổi quá nhiều. Trước kia khi hầu chuyện với ông, hắn co ro như một con cuốn chiếu. Bây giờ hắn đang hất mặt, hách dịch nhìn ông, thiếu điều muốn ăn tươi nuốt sống ông. Nhưng ông vẫn giữ được thái độ khinh thường. Đực tiếp, giọng càng lúc càng cao lên.
Ông hãy quầy ghe về ngay, nếu không vì chút tình nghĩa cũ, tôi đã ám hại ông rồi. Tất cả những ruộng đất của bọn Tây Sai cho Tây đều được chia cho dân nghèo hết rồi. Ông đừng có mong còn một hộp lúa cho chim ăn, một thẻo đất cho chó ỉa nữa.
Đực chỉ nói như vậy rồi bỏ qua nhà hàng xóm. Một lát sau, ông Phủ chợt thấy bọn tá điền của mình tụ họp ở bên kia doi đất, nhốn nháo chỉ trỏ về phía ông. Trái với mọi năm, ông không còn được họ đón rước nồng nhiệt và thưa bẩm dân dạ ngay khi ghe ông vừa cập bến nhà Đực. Ông Phủ thất thần hối Mọt.
Về mau, Mọt. Bây giờ vô miệt trống mà góp được vàng, tao cũng không đi. Chèo mau đi con, tụi nó hạ sát bọn chủ tớ mình bây giờ đã.
Chiếc ghe lao ra khỏi ụ lá rồi ồ ạt tiến ra sông cái. Mọt lẩm bẩm.
Dơ, bọn tá điền bây giờ dữ quá, ruộng đất của người ta mà dám chiếm đoạt. Ăn ở không biết điều như vậy, thì trời bắt làm tá điền mãn đời chứ mong gì làm thầy với chú người ta.
Lại nguyết ngang.
Anh ăn ở biết điều mà tại sao tới từng tuổi này còn ở mướn vậy cả?
Ông Phủ lên tiếng có vẻ bực dọc.
Thôi cho tao xin. Bay cãi nhau cả ngày, giặt giả tới nơi mà bay còn hơn thua từng tiếng nói.
Mọt nhìn về phía Lại.
Con Lại coi bộ cũng muốn đạp cướp tụi đó. Chưa gì đã muốn chống trả lại chủ rồi.
Ông Phủ ngắt ngang.
Thôi đừng có nói dại. Thời buổi bây giờ đảo điên lắm. Mình có thể bị chặt đầu vì tiếng nói. Ở đây tai vách mạch rừng, coi chừng con ếch chết vì cái miệng nghe con.
Mọt liếc Lại đang nhúm lửa nấu nước.
Quan lớn coi chừng con Lại thì hơn.
Lại trợn mắt ngó Mọt như muốn nuốt sống gã. Ả hẹn với Mọt là khi về tới nhà sẽ ân đền quán trả ngay. Tuy vậy ả cũng hơi buồn. Kỳ này ông Phủ chẳng có một hộp lúa, còn nói gì đến quà cáp do nhóm tá điền biếu xén. Năm ngoái được mùa chim, ông Phủ đi đến đâu cũng được biếu những con chim vỏ vẻ, chim ốc cao, chim cúng núng. Mấy thứ đó đem rô ti ngon đáo để. Đã vậy họ còn cho ông cải tùa xại để làm dưa, cá bông, lương, rùa, đem rộng trong lườn ghe đem về cho bà Phủ làm đám giỗ.